có những niềm riêng làm sao ai biết. Như trăng trên cao cách xa vời vợi.
Chương trình Có những niềm riêng đến với quý thính giả của đài VOVN tại Houston vào ngày thứ năm hàng tuần vào lúc 3 giờ chiều. Nguyệt Ánh xin kính chào quý thính giả.
Niềm riêng lệ vương khóe mắt như dây sau mưa lòng lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức.
Kính thưa quý thính giả, trong kiếp người trăm năm, trên cuộc đời muôn mặt của thế gian này, không ai tránh được những nỗi niềm ưu tư, những tháng ngày đau khổ, những hoàn cảnh khó khăn. Cho nên, dù rằng đời sống tâm tình riêng tư là thứ không ai muốn chia sẻ với ai, nhưng thổ lộ nỗi lòng để vơi bớt buồn thương nhiều khi là một nhu cầu cần thiết. Khi được quý thính giả tin tưởng và gửi trao tâm sự, chúng tôi sẽ cố gắng đề nghị một giải pháp tương đối ổn thỏa, với ước mong sẽ giúp quý vị nhân đó mà tìm ra được một lối thoát cho hoàn cảnh riêng của mình. Phần đóng góp của chúng tôi có thể không đáng kể, hoặc không phù hợp với những gì quý vị mong mỏi, nhưng được tâm tình cùng nhau đã là món quà vô cùng quý giá đối với chúng tôi. Và chút ân cần chúng tôi trao gửi xin xem như là lời cảm tạ tấm lòng quý mến và tin tưởng của quý vị.
Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi, đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời. Ôi nỗi sầu đong chất ngất, nhưng một ngày
kính thưa quý thính giả, Nguyệt Ánh và Phương Hoa xin trở lại với chương trình Có những niềm riêng. Thưa quý vị, lời đầu tiên Nguyệt Ánh muốn nói là Nguyệt Ánh xin nhắn tin với vài ba vị thính giả mà đã để lại số điện thoại trên đài mà Nguyệt Ánh không có cách gì liên lạc được. Tại vì mỗi lần gọi đến quý vị thì hoặc là không có ai trả lời, hoặc là một người nào đó trả lời mà Nguyệt Ánh nghĩ rằng câu chuyện của chúng ta không nên nói cho người đó biết, thì thành ra Nguyệt Ánh đành xin lỗi rồi cúp máy. Thành cuối cùng Nguyệt Ánh đành nhờ làn sóng này để nhắc tới ít nhất là ba vị nữ thính giả mà chúng tôi không liên lạc được. Thứ nhất là Nancy, thứ hai là Alice và thứ ba là Kim Mai. Cả ba vị chúng tôi đều không liên lạc được trong hai tuần vừa qua. Xin quý vị gọi lại đài và để lại cho chúng tôi một số điện thoại khác, hoặc là một giờ hẹn nào đó nhất định thì Nguyệt Ánh sẽ gọi lại quý vị. Tại vì quý vị có thể bận nhưng mà Nguyệt Ánh thì rảnh rang lắm, giờ nào gọi cũng được hết. Và bây giờ trở lại chương trình hôm nay thì thưa chị Phương Hoa, chúng ta còn nợ của một vị thính giả gửi bằng email mà đã lâu rồi vì trục trặc ở trên máy chúng ta không có lấy lại được, không có lấy cái thơ xuống được đó chị Phương Hoa. Thành ra hôm
mà
nay
cái thơ quá dài không ạ?
Dạ, cái thơ dài
ba trang và giấy máy nhỏ tí nữa rồi. Dạ, thưa quý vị.
Mà nhất là rất nhiều chi tiết chị Phương Hoa. Dạ. Có lẽ là tâm sự của người này nặng nề lắm. Thì trong bức thư mà không có ký tên nhưng mà đọc theo địa chỉ email đó thì chúng tôi đoán tên của ông này là Toàn hay Toản hay là Toán gì đó. Tại vì ông ấy nghĩ là thôi chúng ta cứ gọi là Toàn Nguyễn.
Dạ,
ông
là...
Toàn, dạ vâng. Vâng, thì tâm sự ông Toàn tội lắm chị Phương Hoa. Mời chị đọc rồi chị sẽ...
Vâng, thưa quý vị, trước khi Phương Hoa đọc cái lá thư đầu tiên thì cũng xin chia sẻ với quý vị một niềm vui là làn sóng phát thanh của đài theo như là quý vị gọi vào từ sáng đến giờ cho biết thì đã rất là tốt rồi. Hy vọng là quý vị đang nghe chương trình thì cũng nhận được cái điều đó, mặc dù là ở bên tổng đài nói với Phương Hoa là phải đến thứ sáu mới là tốt, nhưng mà có lẽ họ đã xong sớm được nửa ngày hôm qua và hôm nay rồi, thành ra từ sáng giờ quý vị thính giả gọi vào cho biết rằng là trời ơi tôi mừng quá là làn sóng phát thanh của đài VOVN bây giờ đã nghe rất là tốt, không những tốt thì chớ mà lại còn tốt hơn trước nữa, thì quả thật đúng với lời của tổng đài nói với Phương Hoa là họ upgrade cho cái làn sóng nó tốt hơn và sơn sửa cái thao nữa, thành ra đấy cũng là cái điều mà Phương Hoa rất là vui, bởi vì trong suốt 2 tuần vừa rồi Phương Hoa rất là khổ sở khi nhận được những cái điện thoại hoặc là những email của quý vị gọi về than thở là trời ơi, có quý vị ôm cái radio. Chị có biết có quý vị nói với Phương Hoa như thế này là ông xã tôi đang nghe chương trình mà mê quá mà không biết làm sao cả. Vậy ông quay hướng nào cái radio cũng không tốt, ông ôm cái radio chạy ra ngoài đường đứng luôn. Thành ra đó là những cái mà Phương Hoa thấy rằng là quý vị rất là yêu mến chương trình và chúng tôi cũng phải cố gắng thêm. Nhưng mà ít nhất là bây giờ thì cái giai đoạn mà khổ của Phương Hoa đã qua rồi, tức là làn sóng quý vị nghe đã rất rõ vào ạ. Trong tuần trước Phương Hoa cũng bị than phiền quá là tiếng nói của Phương Hoa nghe không được. Thì thú thật là trong đài thì giọng nữ là giọng Phương Hoa là giọng trầm quá, cho nên đôi lúc nó cũng không nghe rõ. Nhưng mà bây giờ với cái công suất phát ra nó mạnh hơn nhiều thì hy vọng là quý vị sẽ nghe Phương Hoa rõ hơn. Và bây giờ trở lại chương trình có những niềm riêng với lá thư của ông Toàn Nguyễn như thế này. Đầu đề ông viết 2 chữ rõ ràng, tôi là ai và tôi phải làm gì. Tức là ông đang rất là băn khoăn, không biết ông là ai trên cõi đời này và ông phải làm gì bây giờ đây. Và tâm sự của ông như thế này.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài VOVN, phát thanh trên làn sóng 1110 AM.
Thưa bà, năm 1970 tôi mồ côi cả cha lẫn mẹ, được một gia đình theo cộng sản đem về nuôi dưỡng, cũng chính vì vậy mà tôi bị xã hội xa lánh. Năm 1984 tôi bỏ nhà cha mẹ nuôi đi ra tự lập. Tôi bỏ miền Trung lang thang mãi rồi cũng tới Sài Gòn năm 1985. Tôi đã làm một nghề cả tốt lẫn xấu, mọi nghề cả tốt lẫn xấu để kiếm ăn. Tôi có nhiều bạn bè cùng cảnh ngộ và cũng vì vậy tôi mới biết nhiều hơn tại sao mình bị mọi người chung quanh hắt hủi. Năm 1990, tôi được lên máy bay tới Phi. Tôi lại quen thêm nhiều bạn bè và thấy mình khá may mắn. Một năm sau, tôi được sang Mỹ và có việc làm ngay. May mắn hơn nữa là một cô gái quen biết tại trại tị nạn tìm gặp tôi và chính thức chung sống với nhau. Năm 1992, chúng tôi có đứa con đầu lòng. Tôi càng cố gắng làm ăn và dành dụm nuôi vợ và con. Tôi để ít thì giờ học thêm. Năm 1996 thì tôi tốt nghiệp ngành sửa chữa xe hơi và mở một cái shop nhỏ. Năm 1997, vợ tôi sanh đứa con thứ 2. Cùng lúc này có một người quen từ Atlanta đến. Tôi giúp đỡ bằng cách cho ăn ở trong nhà và giới thiệu vào làm chung sở. Năm 1999, một hôm anh này nhờ tôi xin phép nghỉ vì bị ốm. Đến 2 giờ đêm khi về nhà tôi mới biết vợ tôi và anh ta đã bỏ nhà đi mất. 3 tháng sau, đứa con gái lớn của tôi gọi điện thoại về khóc, nói mẹ bị ngược đãi muốn về nhưng lại sợ bố. Tôi nhắn lời cho vợ con trở về vì vắng họ tôi cảm thấy thiếu thốn nhiều lắm. Từ đó tôi xin nghỉ việc để phát triển shop riêng. Năm 2001 tôi đã thành công, cơ sở sửa chữa và buôn bán xe hơi của tôi có tiền, thì vợ con tôi muốn gì được đó, vợ tôi luôn luôn có xe mới hơn hẳn các bạn bè. Đến năm 2003 tôi có thêm một đứa con nữa, nhưng vợ tôi lại bắt đầu theo chúng bạn đi chơi thâu đêm suốt sáng, lại mang theo mấy đứa nhỏ nên chúng nó phải nghỉ học là thường. Tôi chú ý theo dõi mới biết nàng có bồ từ lâu. Tôi chán nản không thiết làm ăn. Cũng vì cô ta mà tôi không được nhập quốc tịch. Rồi đến lúc phải chia tay thì tôi đề nghị cô và người tình với nuôi mấy đứa nhỏ nên ở lại nhà. Tôi sẽ ở một phòng dưới basement cho được gần con. Nhưng rồi cô ta vẫn dẫn 3 đứa nhỏ đi biệt tích. Tôi chán đời, thiếu điều muốn tự tử. Có người bạn khuyên tôi nên đi du lịch để giải buồn. Tôi nghe lời về Việt Nam chơi 3 tháng. Sau đó mới biết chính người bạn này dọn sạch nhà tôi, kể cả những dụng cụ nghề nghiệp, rồi biến mất tích luôn. Vậy xin hỏi 2 cô, bây giờ tôi là ai trong suốt nửa cuộc đời 35 năm vừa qua? Và cũng xin hỏi tôi phải làm gì cho nửa cuộc đời còn lại?
Chị Phương Hoa có thấy cái
tên là Toàn Nguyễn.
Vâng, những câu hỏi trong bức thư này nó rất trực tiếp và rất là thực tế không chị Phương Hoa?
Dạ vâng.
Cái hoàn cảnh của một người mới 35 tuổi thôi mà bao nhiêu là biến cố gia đình. Thì trước hết thì chúng ta phải thương trước đã chị ạ.
Dạ vâng.
Người còn trẻ tuổi mà gặp cái hoàn cảnh như anh Toàn này thì rất đáng thương. Nhưng mà cái câu hỏi của anh thì khó trả lời quá. Tức là tôi là ai?
Vâng.
Thì Phương Hoa, cái câu này nếu mà nói về phương diện triết học á, thì nó rất là triết học, mà nói là thường thì nó cũng rất thường. Bây giờ tôi là ai thì chúng ta trả lời anh là anh Toàn, đã mồ côi cha mẹ và đã thân lập thân rồi có vợ có con thì tới bây giờ là mất hết, không phải không?
Dạ.
Anh là một người kém may mắn. Nhưng mà cái câu đó chắc chưa đủ trả lời đâu chị Phương Hoa. Ý anh Toàn chắc khác hơn. Tại vì cái kém may mắn bất hạnh trong cuộc đời của anh ấy biết hơn chúng ta. Nếu mà nói là tôi một kẻ vô phước, bạc phước thì anh ấy cũng đã kết luận về chính mình rồi.
Rồi.
Thành ra bây giờ trả lời cho anh ấy câu tôi là ai thì là một điều rất khó đó chị Phương Hoa. Thì trước hết đó, chúng ta hãy đi lại cái đoạn đường mà anh ấy kể. Anh kể trong bức thư dài thì nhiều chi tiết hơn, nhưng mà khi tóm tắt lại thì chúng ta chỉ có thể kể theo những thứ tự ngày tháng mà anh ấy ghi ra thôi. Tức là bắt đầu hồi lúc anh ấy ra đời là năm 1970, mà mồ côi cha mẹ. Có một chi tiết rất cần thiết mà anh ấy lại không cho chúng ta biết, tức là làm sao anh ấy đi phi được và qua Mỹ được. Anh ấy không nói gì hết. Thì năm mà anh ấy sang phi là 1990, không phải là lúc vượt biên, cũng không phải là di tản ngay những ngày đầu 30 tháng 4.
Anh này nói là tôi được lên máy bay.
Lên máy bay sang phi, tức là đi một cách chính thức. Nhưng mà trong lúc đó cái người nuôi dưỡng anh ấy là một gia đình mà theo Cộng sản. Anh ấy viết rõ ràng là tại vì khi mà lớn lên mà anh Toàn giao thiệp với người ngoài đó, thì anh ấy cho rằng anh ấy bị xã hội khinh rẻ, xã hội miền Nam. Tức là anh ấy sinh sống ở miền Trung nhưng mà vẫn là dưới vị tuyến 17. Cho nên cái xã hội chung anh ấy không thích cái gia đình bố mẹ nuôi của anh là cái người đã theo Cộng sản. Cho nên anh ấy bị bạc đãi và anh ấy khó chịu trong cái gia đình như vậy hay sao đó. Chỉ có mười mấy tuổi thôi anh ấy bỏ nhà đi vào Sài Gòn. Thì những cái chi tiết này tại vì anh ấy không nói thì chúng ta không biết sao. Tại sao một đứa con mồ côi mà lại được lên máy bay sang phi là thế nào?
Nhưng anh lại bảo một năm sau từ phi anh lại được sang Mỹ và có việc làm ngay.
Vậy thì chị Phương Hoa có đoán được cái thân thế của anh này ra sao?
Có thể anh đi sang theo cái phương diện lao động không chị hả?
Không chị Phương Hoa, 1990 thì hình như là đi sang phi đó. Anh ấy đang là một người mà anh ấy bảo rằng sống lây lất ở trên hè phố Sài Gòn, làm tất cả những điều xấu và tốt, và ngay cả lượm lặt ở trong thùng rác anh cũng đã làm rồi nữa. Thì một người như vậy đó không thể nào mà có tiền lo lót để được sang phi làm lao động hết chị ạ. Nguyệt Ánh đoán chỉ có một cách thôi là anh ấy đã đi theo diện con lai. Chị Phương Hoa có nghĩ vậy không? Tại vì ở trong bức thư đó có rất nhiều lần anh Toàn nhắc tới là anh ấy bị gia đình xã hội bạc đãi. Và khi mà được cái gia đình mà theo Cộng sản nhận nuôi đó, anh coi như là một hạnh phúc lớn lắm. Tuy rằng anh biết rằng cái gia đình bố mẹ nuôi của anh nó không được xã hội chung quanh kính trọng. Nhưng mà anh coi như là một cái hạnh phúc lớn, là tại vì đã mồ côi cha mẹ. Mồ côi từ cái lúc mới sinh ra đời là 1970. Mồ côi là bị bỏ rơi hay gì thì anh không nói, nhưng mà chúng ta cứ hiểu mồ côi theo nghĩa đen, tức là không còn cha không còn mẹ. Một đứa trẻ không còn cha không còn mẹ sống với một gia đình bố mẹ nuôi như vậy đó, tại sao lại được bước lên phi cơ sang phi? Chỉ có cách là nói theo tiếng ở trong nước bây giờ là đăng ký theo diện con lai. Và cái nét mặt anh rõ rệt quá cho nên người ta phải nhận thôi hay là thế nào đó. Thì mới là đi bằng phi cơ sang phi. Sang phi xong rồi sang Mỹ ngay. Và hội nhập với đời sống Mỹ đó có vụ rất dễ dàng đối với anh ấy. Thì anh ấy nói là thời gian sống ở phi đó anh học cái ngôn ngữ thứ hai, tức là không phải là tiếng Việt nữa mà là tiếng Anh. Thì thành ra chúng ta dù đoán đúng hay đoán sai đi nữa đó, thì chúng ta vẫn thấy rằng cái gia đình của người nuôi dưỡng anh đã rất tốt. Và anh có nhắc một chi tiết mà trong này Nguyệt Ánh không tóm tắt lại, tức là khi mà ông bố nuôi của anh từ trần đó, tuy rằng anh bỏ nhà ra đi từ rất sớm, nhưng mà khi đang ở Mỹ nghe tin ông bố từ trần đó, anh đã về chung kết tử tế, làm đám táng rất lớn. Như là một người từ Mỹ con về để trả ơn nuôi dưỡng vậy đó. Anh đã làm đầy đủ bổn phận của một đứa con nuôi. Thì ở đây cái chi tiết đó đó chỉ cho chúng ta một điều là anh ấy là một người rất nhân hậu. Điều thứ hai, cái chi tiết mà anh nói cái đó là gia đình nó theo Cộng sản đó, để cho ảnh, có lẽ anh đã cũng tự ngẫm nghĩ nhiều rồi và cũng muốn Nguyệt Ánh và Phương Hoa suy nghĩ là sống trong một xã hội miền Nam mà được một gia đình Cộng sản nuôi dưỡng đó, thì là một cái gì chưa chắc là cái hạnh phúc hoàn toàn cho anh ấy, tại vì cái gia đình đó không được những người láng giềng chung quanh kính trọng.
Vâng, anh cũng nói chính
vì
vậy
và do đó mà anh bị bạc đãi.
Vâng.
Thành ra cuối cùng rồi đó, trong cái may mắn của anh này có một chút không may mắn. Nhưng mà dù sao đi nữa, ảnh là người nhân hậu lắm, cho nên ảnh đã đối xử đúng bổn phận làm con. Dù là một đứa con nuôi, cho nên đã tổ chức đám táng của ông bố ruột rất là linh đình. Nghĩa là nở mặt nở mày cho gia đình đó, mà cũng là một điều mà để chứng tỏ được rằng ảnh là một người biết trước biết sau, chứ không phải là người mà có ơn rồi quên ơn. Vâng, thì bây giờ trở lại, chúng ta chỉ đoán mò về anh Toàn trong những điều mà anh ấy không biết. Bây giờ những điều anh viết ra thì lại cũng không đem được may mắn nào cho con người. Tự hỏi tôi là ai đi. Tức là khi mà sang Mỹ có công ăn việc làm, lại gặp một người bạn gái xưa ở bên đảo tị nạn, tức là những ngày mà kham khổ có nhau đó, lại chung sống với nhau, rồi lại có một đứa con, rồi tuy anh ấy không nói nhiều, nhưng mà từ năm 1991 mà ăn ở chung với nhau cho đến năm 1997 mà vợ anh ấy bỏ nhà ra đi đó, thì trong 5-6 năm trời đó, hình như hai người rất hạnh phúc.
Vâng.
Cái hạnh phúc cho tới khi có đứa con thứ hai, và tới khi anh ấy lại mở cái lòng bao dung để mà
cưu mang
một người bạn từ Atlanta xuống cho ăn ở trong nhà, rồi tìm việc làm nữa, đến lúc người bạn đi dẫn vợ con mình đi đâu mất. Chuyện đời là người ta lấy ơn báo oán thì nhiều lắm chị ạ.
Vâng.
Nhưng mà tại sao anh Toàn ở Mỹ từ năm 1990 cho đến 1997, 7 năm trời mà anh ấy còn ngây thơ đến nỗi cho người khác ở chung nhà như vậy? Người anh nghĩ không ra.
Chị ấy ở bên Cali người ta ở chung xe là thường đó chị ạ.
Xe phòng, xe nhà.
Xe nhà là thường đó. Thành ra không biết anh ở đâu, nhưng mà cái đó là nhiều đó, chứ không phải ngây thơ đâu. Nhiều người bao giờ, và vì vậy nó sinh ra rất là nhiều những cái tệ trạng xã hội của người Việt Nam ở bên Cali nhiều lắm.
Thì đây... do là Nguyệt Ánh ngu dốt không có biết đời sống ở Cali đi. Nhưng mà Nguyệt Ánh rất thấy làm lạ là tại vì chuyện nó xảy ra rất thường trong khoảng 1900, khoảng như 70 mấy, 80, 80 mấy đó. Vâng. Nếu mà anh Toàn chú ý một chút thì anh sẽ không bao giờ để cái chuyện này xảy ra. Là chuyện mà nuôi ông tay áo đó, nuôi người ở trong nhà rồi người đó lại dụ dỗ vợ mình đó, nhiều, xảy ra rất nhiều. Thì thành ra tới 97 là kể như là cái thời trang nó đã trễ muộn rồi mà anh ấy không biết. Thì thành ra Nguyệt Ánh mới thắc mắc tại sao mà trước đó cả chục năm mà anh ấy không để ý. Thì bây giờ chị Phương Hoa nói vậy thì hóa ra là cái hoàn cảnh xã hội bên Cali á, người ta ở chung nhà với nhau, rồi xe phòng này nọ đó.
Nhưng mà trong trường hợp này ông này là ông bạn ông giúp đấy chị.
Cái này là anh Toàn giúp người ta thôi.
Ông Toàn giúp, bạn này ra.
Giúp rõ ràng mà lại bị người ta quyến rũ vợ mình đi. Bây giờ trong, nếu mà nói một cách tổng quát trong cái vấn đề mà quyến rũ, hay quyến rũ ai đó, thì Nguyệt Ánh chưa bao giờ kết tội người đàn ông một mình hết. Người đàn bà không nghe lời thì cái người đàn ông kia có quyến rũ mấy cũng không quyến rũ được. Thành ra một lỗi một nửa phải là người đàn bà, mà anh Toàn vì quá yêu vợ cho nên ảnh coi như là cô này nghe lời người kia mà bỏ nhà ra đi. Là sau đó rồi ảnh có nói rằng ảnh suy nghĩ lại, anh mới thấy có lẽ anh lo làm ăn quá đi, nhà đình thì nghèo mà đã một vợ hai con. Anh ấy chỉ lo làm ăn, lo kiếm tiền mà quên mất cái thời gian dành cho vợ cho con. Thành ra sau đó rồi vợ con anh mới dễ bị người khác lung lạc. Đó là cái thời gian mà xa vợ, anh ấy nghĩ như vậy. Nhưng mà khi đứa con mà gọi điện thoại về nhà, đứa con lúc đó cũng chưa lớn, gọi về nhà nói bố hay bố mẹ, sợ bố quá mẹ không dám về, nhưng mà ở đây mẹ bị ngược đãi, bị người ta đánh đập, thì anh ấy cho vợ, mẹ con về ngay thôi. Thì cái đó là tấm lòng của anh cũng vẫn còn rộng rãi lắm. Còn rộng rãi lắm. Rồi sau đó thì cái shop của anh ấy thành công. Chị thấy không, một người đâu có dễ gì mà đi qua Mỹ năm 91 mà tới 2003, tức là lúc mà vợ con anh bỏ đi lần thứ hai đó, tức là chỉ có hơn 10 năm, mà từ một người trắng tay không biết gì sống lay lắt đầu đường xó chợ ở Sài Gòn mà trở thành chủ một cái shop vừa sửa xe vừa bán xe như anh ấy. Thành công, cái shop đó người anh không biết vốn liếng bao nhiêu, nhưng mà nghe cái tên không thì cũng đã thấy là ít ra là cũng bạc triệu, nửa triệu bạc chứ đâu có ít được.
Thế là tức là cũng đủ
phải
để
có
nuôi vốn. Vợ con, bằng chứng là trong này nói là vợ tôi luôn luôn có xe mới và hơn hẳn các bạn bè.
Dạ,
Tức là anh ấy chiều vợ
mà, cho nên ông bán xe mới cũng đưa vợ ông đi hết. Vâng.
Thì làm ăn mà kể tương đối lớn thì chưa lớn, nhưng mà cái business trung bình cho một người Việt Nam như vậy đó phải là có cái vốn lớn. Một người thành công chỉ trong vòng 10-12 năm mà như vậy chúng ta phải nghĩ là rất thành công. Nhưng mà trên phương diện tình cảm đó, gia đình đó, thì anh ấy thất bại hoàn toàn. Người vợ anh tha thứ một lần hồi năm 1997 đó, về sống chung với anh ấy, sinh thêm một đứa con, thì lại theo một người đàn ông khác đi mất. Mà cái người đàn ông thứ hai này không phải là anh cưu mang nữa đâu, không phải anh nuôi dưỡng trong nhà nữa, mà tự người vợ bỏ nhà đi thâu đêm suốt sáng, rồi cặp bồ cặp bịch ở ngoài. Thành ra lần thứ hai này không thể nói là lỗi của anh Toàn nữa, và lỗi của người vợ hoàn toàn, chứ không thể nào nói người đàn ông kia quyến rũ, là tại vì lúc mới bại sống nhiều là một bà chủ mà. Chồng thì cung phụng đầy đủ, thương yêu cho đến nỗi tha thứ cả tội ngoại tình, mà bây giờ đây lại bỏ đi theo một người khác. Thì thành ra chính anh Toàn là anh cũng nói rằng có lẽ là anh lo làm giàu quá cho nên ở anh bỏ quên vợ con. Thì dù sao đi nữa chuyện cũng đã xảy ra rồi, và người anh nghĩ rằng đối với một người vợ mà thật sự muốn chung thủy với chồng đó, thì không chỉ là người chồng bận rộn mà người chồng có làm sao đi nữa đó, người vợ vẫn có thể chung thủy được. Chứ đâu có thể nói rằng vì chồng bận rộn bỏ quên vợ con rồi mình phải đi theo một người đàn ông khác. Thành ra lỗi hoàn toàn của người vợ. Và anh Toàn đó, cho dù là anh có ăn năn, anh nói rằng lỗi của anh đã bỏ quên vợ con, nhưng mà anh cũng không thấy là đi tìm về hay là nói tha thứ lần thứ hai. Thành ra anh đã chấp nhận như là cái hoàn cảnh của anh, cái tình cảm của anh, cuộc đời của anh là phải mất vợ. Cho nên lần thứ hai này anh để cho vợ đi luôn, không thấy tìm về gì hết, mà người vợ đi biệt tâm biệt tích luôn, với ba đứa con gái của anh ấy nữa, chứ không phải là chỉ một mình bạn. Thành ra cái hoàn cảnh của anh rất đáng thương, và lần mất thứ hai này kể như mất hết. Và anh nhìn lại cuộc đời mình, tôi là ai? Tôi là ai? Có nghĩa rằng nếu tôi là cái người mà sống trong cái gia đình cộng sản hồi xưa đó, xã hội khinh rẻ tôi, cô khinh rẻ tôi thì còn có lý. Nhưng mà không phải, tôi không phải là người đó. Tôi là một người đã sang Mỹ và đã thành công. Cô vẫn bỏ tôi, vẫn dẫn ba đứa con tôi đi, vậy thì tôi là ai? Tôi không phải là thằng mạc hạ ngày xưa, tôi là một thằng khá giả ngày nay. Rồi cuối cùng cuộc đời tôi còn gì? Từ 1970 tới 2003, hơn 30 tuổi thôi. Tôi không biết tôi là người gì trong xã hội này. Một người kém thì bị khinh thị đã đành rồi, một người không kém cỏi gì cũng bị người ta khinh khi ăn trên đầu trên cổ. Không phải một người mà hai người đàn ông khác cướp đoạt của tôi những gì tôi yêu quý nhất. Thành ra chính anh ấy tự hỏi rằng tôi là ai? Chúng ta cũng không trả lời được, mà anh Toàn không trả lời được. Chỉ biết rằng cuộc đời anh thật quá nhiều bất hạnh. Và còn một điều nữa mà cuối thơ anh có nhắc tới là anh ấy buồn quá, và có người xúi là thôi, anh về Việt Nam chơi đi, thăm gia đình ở bên đó đi, rồi từ từ rồi nó quên nỗi buồn đi. Anh ấy mới về Việt Nam chơi 3 tháng. Và khi qua đó thì nhà cửa đồ đạc bị người ta dọn sạch hết. Trong shop đó tất cả dụng cụ nghề nghiệp để làm xe sửa xe đó cũng bị người ta dọn đi hết. Mà người dọn đi cuối cùng là cái người đã xúi anh đi Việt Nam chơi, tức là người bạn thân của anh ấy. Tức là vợ cũng không coi ra gì, mà người bạn thân cũng không coi ra gì, không coi anh là một người thành công trong xã hội này. Và nếu mà người bạn này là người bạn mới thì cũng đâu có biết cái dĩ dãn buồn đau của anh ở bên Việt Nam để khinh khi ảnh đâu. Thành ra cuối cùng là ảnh hoang mang, ảnh không biết đánh giá trị mình thế nào ở trong xã hội này, cho nên anh mới có câu hỏi tôi là ai. Và câu hỏi đó thì có lẽ sau chương trình này rồi thì anh Toàn cũng như chúng tôi không thể trả lời được anh là ai. Anh không phải là một người dắt da dắt dưỡng đầu đường xó chợ như ngày xưa. Anh không phải là một đứa con mồ côi mà phải nương tựa vào một gia đình cộng sản. Tức là trong anh còn có cái ý tưởng tự do, còn có cái khuynh hướng chính trị, cho nên anh mới kể rõ đây là một gia đình cộng sản. Họ theo cộng sản nhưng mà họ vẫn có cái tình người, cho nên họ đã nuôi anh ấy. Thì anh cũng không biết mình là ai trong xã hội đó. Nếu tôi còn sống trong cái gia đình cộng sản đó, chê bai tôi thì đã đành rồi. Nếu tôi còn sổ đầu đường xó chợ thì chê tôi cũng được đi. Đằng này tôi đã thành công trên nước Mỹ, mà hết vợ tôi tới bạn tôi lại lừa dối tôi. Thành ra tôi cũng chẳng biết tôi là ai hết. Thì Nguyệt Ánh và Phương Hoa cũng chịu thôi. Không biết chị Phương Hoa có trả lời được không, chứ Nguyệt Ánh đành chịu. Không thể nào trả lời anh là ai ở trong xã hội này. Chỉ biết anh là một người bất hạnh.
Vâng, thì Phương Hoa nghĩ chắc chỉ anh thì ít nhất thì chỉ biết rằng là anh chắc anh sinh ra dưới một ngôi sao xấu. Đấy. Tức là anh gặp rất là nhiều điều không may.
Yeah.
Vậy thôi chứ cũng không thể nào biết nói làm sao được. Chứ còn thật sự ra cái đời sống của anh anh đã làm tất cả những cái điều mà thật sự một người đàn bà mà muốn có một cái gia đình chỉ mong một người chồng có thế thôi. Thấy trong này thì không nói vợ anh làm cái gì khác ngoài ở nhà lo mấy đứa con, tức là một người chồng phải lo cáng đáng hết đó chị. Thì đây là một người chồng mà thật sự đây là nếu mà nói theo kiểu Mỹ thì anh này là một family man, tức là anh lo gia đình, lo cho vợ con thôi chứ không có tha thiết. Anh không nói anh gì cả mà chính vợ anh lại là người thứ nhất là tính tình như vậy, là nếu nói như vậy là anh xui. Anh đã gặp, anh là một người có một cái ý tưởng muốn tạo dựng một đời sống tốt đẹp hơn cho mình, bởi vì chẳng may mình đã sinh ra một ngôi sao xấu là vì mình đã bị mồ côi, rồi mình đã lại ở với một gia đình người cộng sản mà mình không thích, rồi mình đã được ra thứ tự do. Anh đang cố vươn lên nhưng mà anh lại xui, anh gặp một người vợ anh không có đàng hoàng ngay từ giây phút đầu, là đã lang chạ với một người bạn ở trong nhà, xong rồi đã tha thứ một lần rồi lại đi lang chạ thêm với một người khác nữa, đi bồ bịch người khác nữa. Đến nỗi mà anh này, Phương Hoa nghĩ anh này cái tâm của anh chắc là phải tốt lắm, bởi vì anh bảo rằng là anh nhường nhà nhường cửa cho vợ con anh ấy với cái người tình địch của anh ấy là cái người bồ thứ hai của cô này đó. Còn anh ấy xin xuống ở một cái xó ở basement để cho nó được gần con. Thì thói thú thật là vì anh mồ côi cho nên anh rất cần vợ và rất cần con. Mà ông trời thật sự đôi lúc cũng bất công ở cái chỗ rằng là một người đã côi cút đó chị, họ rất muốn những cái ràng buộc gia đình là vợ con thì lại gặp cái hoàn cảnh này. Thành ra bây giờ hỏi anh là ai thì cái câu trả lời chính thức thì anh là một người có một cái tâm tốt, muốn hướng thiện, muốn tạo được một cái đời sống bình thường như 100 con người khác ở trên cõi đời này. Nhưng anh là số anh xui, anh sinh ra một cái ngôi sao xấu, anh đã gặp rất là nhiều những cái vận không may. Nếu người ta không may một lần, người ta may đến lần sau thì đỡ. Đằng này anh gặp với mấy lần không may, cho nên và vì vậy cho nên rằng là cũng chẳng thể biết làm sao, chỉ biết rằng là anh là một người kém may mắn hơn những người khác vậy thôi. Chứ còn bây giờ hỏi anh là ai thì cũng chịu.
Thì cuối cùng rồi, câu thứ nhất chúng tôi không trả lời được anh Toàn. Nhưng mà có lẽ khi suy gẫm lại cuộc đời của anh, anh cũng nhận ra rằng cái giá trị con người anh ở chỗ nào rồi, có phải không anh Toàn? Thứ nhất là anh là một businessman thành công, không ai chối cãi được điều đó. Từ tay trắng lập nên sự nghiệp, và bây giờ đó, dù có hao hụt, dù có mất mát lần này do người bạn thân của anh cướp đoạt của anh đó, thì Nguyễn Ánh nghĩ lại, xây dựng lại ở cái tuổi của anh cũng không khó gì hết. Nhất là anh đã có bằng chuyên nghiệp, đã học và đã tốt nghiệp năm 1996. Thì thành ra lập lại cuộc đời đối với anh cũng không phải là khó, mà cái khó là làm sao quên hẳn được tình cảm xưa đi. Cái chuyện vật chất thì làm lại được, mà tình cảm thì khó lắm. Người vợ kia đó, dù sống với anh nó hoàn toàn trước sau không có hôn thú, nhưng mà đã có 3 đứa con gái chung nhau. Điều thứ hai đó là đã hơn 10 năm chung sống rồi, bây giờ muốn quên cũng khó lắm. Nhưng mà khi mà người ta đã không nhớ anh thì anh nhớ người ta cũng vô ích mà thôi. Mà đâu phải anh tha thứ một lần, anh tha thứ có thể là lần thứ nhất rồi lần thứ hai nữa. Bằng cớ là anh đã hy sinh, anh chỉ muốn ở lại để gần gũi con anh thôi, mà người ta còn không cho phép, rồi dắt con anh đi mất cho bố con anh không gặp nhau. Rồi vì những việc gì đó mà anh không kể rõ, mà đến nỗi mà đụng chạm tới pháp luật và anh không được nhập quốc tịch Mỹ nữa, cũng vì cái việc mà vợ con anh bỏ đi theo người khác.
Tức là anh thượng cẳng chân hạ cẳng tay đó chị.
Cái chuyện trong gia đình có lẽ cũng xô xát
thành ra, cho nên vì vậy anh đã không vào quốc tịch được vì cái vấn đề của vợ anh thôi. Thành ra bây giờ để hỏi cái câu hỏi là thứ hai của anh là tôi phải làm gì cho nửa cuộc đời còn lại?
Thôi mời chị Phương Hoa trả lời.
Phương Hoa thì chịu, thì chắc chắn là Phương Hoa nghĩ cái điều quan trọng nhất là với một người đàn bà mà đã hai lần mà làm cái hành động ngoại tình, bỏ chồng để mà đi theo một cái tiếng gọi của con tim như vậy, với có 2-3 con với một người chồng nữa, thì cái bản chất của cô này là một người lăng nhăng, là một người không đàng hoàng. Cái này có phải nói thẳng là như vậy. Thành ra bây giờ hỏi anh phải làm gì? Anh quên cái người đàn bà đó đi, anh có tha thứ thêm một lần nữa, hay là anh có, đến một lúc nào cô đó có năn nỉ trở về nữa, chắc chắn anh cũng không có hạnh phúc đâu. Là bởi vì rằng là các cụ nói ngựa quen đường cũ đó chị biết không? Tức là một cái người bản chất, người ta có thể lầm lỗi một lần, nhưng người ta không thể lầm lỗi đến 2-3 lần được. Cái, nếu là lầm lỗi đến 2-3 lần thì đó là cái tính của cái con người ta, có cái tính thích phạm tội chứ không phải lầm nữa. Thành ra cô này cô có cái tư tưởng không có đứng đắn trong cái vấn đề hôn nhân và gia đình. Cô không có biết cái căn bản của cái vấn đề hôn nhân và gia đình, cho nên cô đã đi sai cái đường hướng của cái gia đình rồi. Và vì vậy cho nên bây giờ dù anh có tha thứ cô cũng không ăn thua gì nữa. Cho nên nếu hỏi anh phải làm gì thì đúng như chị Nguyệt Ánh nói đó, là bây giờ thì phải quên cái người đàn bà đó đi. Mà nếu chưa có một người thứ hai đây, chị mà bảo quên người thứ nhất cũng khó đấy. Thế nhưng mà đôi lúc mình cũng phải như vậy, bởi vì anh tuổi cũng không cao lắm. Anh tuổi năm nay mới có 35 thôi. Anh còn phải nghĩ đến tương lai. Mà nếu mình đã lỡ, mình phải làm lại. Chứ không thể nào mình cứ đi theo với được. Trong khi đó anh đã có 3 người con. Bảo hai người đang chung sống cãi nhau rồi xin ly dị thì mình còn bảo là anh nên níu kéo. Nhưng mà người ta đã bỏ anh, người ta đi rồi. Mà đây không phải lần thứ nhất, đã lần thứ hai rồi. Mà bây giờ có tới 3 con, lần sau về tha thứ lại thêm vài đứa con nữa, thì cái số những đứa trẻ khổ trong cái sự giao dịch giữa anh và cô này, nó chỉ cứ thêm thôi. Thành ra tốt nhất là bây giờ anh cứ việc quên cái cô, ráng quên cái cô này đi, tìm cách giúp đỡ mấy đứa nhỏ thì được. Và đồng thời lớn lên thì chú ý thăm, không phải thăm nom mà chú ý theo dõi. Lẽ nhiên phải cung cấp tiền để nuôi 3 đứa nhỏ, nhưng mà anh đừng, không thể tha thứ để mà thêm con được nữa đâu. Xong rồi thì anh đi, trong cuộc đời anh bắt đầu đi làm đi ăn, và anh thăng tiến thêm trong cái đời sống về gọi là giá trị của anh. Anh cố gắng học, thăng tiến thêm, và anh sẽ gặp một người nào đó trong tương lai, vì anh mới có 35 tuổi thôi. Và lần này chắc rằng anh phải đặt cái tiêu chuẩn lấy vợ nó khác hơn cái lần trước. Có thể vì Phương Hoa với Nguyệt Ánh không biết được lần trước anh chọn cô bạn của anh đã quen từ lâu để làm vợ đó với một tiêu chuẩn gì, có thể là về tiêu chuẩn sắc đẹp, hay là có thể vì tiêu chuẩn gì đó. Thì lần này có lẽ cái người con gái đạo đức và người con gái mà gọi là đoan trang, tốt nhất là cái căn bản đầu tiên để cho anh chọn. Bởi vì anh có khả năng làm để nuôi vợ con. Có đôi lúc lựa một cái người con gái giỏi giang quá thì nó lại phải bỏ bớt cái tính khác. Nhưng mà anh đã bị thất bại trong cái kỳ vừa rồi, vì người vợ anh không có cái đức tính hạnh mà đoan trang đó. Thì anh nên tìm một người nào mà người ta...
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài VOVN, phát thanh trên làn sóng 1110 AM.
Tốt tính hơn, và cái quan trọng là có lẽ anh phải tìm một cái người người ta yêu anh thì nó mới được. Bởi vì khi người ta yêu anh thật sự đó, người ta không có làm cái chuyện là lừa dối anh để mà 2-3 lần bỏ đi như vậy.
Chị Phương Hoa đã nói với anh Toàn rất đầy đủ về những việc gì anh nên làm ở tương lai, tức là cứ nhắm hướng tương lai mà tiến, chứ đừng nên ngồi tiếc dễ dàng. Nhưng có một điều này Nguyệt Ánh nên lưu ý, thấy nên lưu ý anh Toàn, tại vì dù sao anh cũng còn trẻ hơn Nguyệt Ánh rất nhiều, và điều này đó Nguyệt Ánh chỉ thấy bằng trực giác thôi, chứ không phải là do những chi tiết trong bức thư của anh. Đó là tại sao anh là một người thành công, anh có khá nhiều tiền, anh lại có 3 đứa con gái, dù là 2 vợ chồng anh không có hôn thú đi nữa, 3 đứa nhỏ vẫn là 3 đứa con chính đứa của anh, mà người vợ anh lại dắt 3 đứa con đi biệt tâm biệt tích. Việc anh nói trong trường hợp bất cứ người đàn bà nào đã bỏ được anh rồi đó, thì việc đầu tiên đó, họ kiện anh ra tòa để xin cấp dưỡng, tại vì anh là một người có của, mà 3 đứa nhỏ thì còn nhỏ, đứa trẻ nhất là sinh 30 tháng 4 2003, tức là vừa đúng 2 tuổi mà thôi. Thì anh còn phải nuôi dưỡng cháu nhỏ này ít nhất là 16 năm nữa. Tại sao người vợ của anh bỏ đi mà không xin cấp dưỡng cho bất cứ đứa con nào vậy? Thì cái đó chứng tỏ rằng anh đã đối xử thế nào với vợ con anh mà đến nỗi vợ anh từ bỏ cả cái quyền lợi vật chất mà đáng lẽ cô ấy được hưởng. Thành ra anh cũng phải xét lại con người mình. Tuy rằng vợ anh đã 2 lần ngoại tình, 2 lần bỏ anh mà đi, nhưng mà trong đó chưa chắc anh có lỗi. Mà lỗi của anh đó, người anh đoán rằng không chỉ là anh lơ là với vợ con đâu, không chỉ là bận làm giàu mà lơ là vợ con. Anh còn những lỗi nữa mà người anh vợ trong lúc cãi giả đã nói ra rồi, hoặc là chính anh suy gẫm anh thấy anh không có lỗi, là tại vì anh đã lo lắng cho gia đình hết lòng, đã kiếm tiền đem về cho mẹ con nó tiêu. Nhưng mà tiền bạc nhiều khi không đủ để mua hạnh phúc đó anh Toàn. Thành ra anh phải xét lại chính con người anh. Đúng. Có phải là ngày xưa anh đã sống những cái ngày giờ đã sống nơi vỉa hè bụi bặm của Sài Gòn, cuộc đời khổ sở quá như vậy đó, làm cho anh có ý là ích kỷ về tiền bạc, hay là cứ tiền kiếm ra là giữ làm của riêng, cho cái gì là ban phát cho vợ con chứ không phải là cho vợ anh như là một chủ nhân bà mà được hưởng những gì anh làm ra. Anh đã có một chút nào khó khăn với vợ, cho nên bây giờ để quyền lợi vật chất á, người vợ anh sẵn sàng từ bỏ luôn, miễn là thoát khỏi cái dòng kiềm tỏa của anh. Anh nên suy nghĩ lại, nếu mà anh thất bại với người đàn bà này vì lý do đó, thì về sau này anh cũng có thể thất bại với người đàn bà thứ hai, thứ ba, nếu anh còn giữ tính đó. Thành ra anh phải xét lại mình và bỏ hết những tật xấu đó trước đã. Vì anh không biết tật xấu nào để nói, là tại vì
vâng,
trong thơ anh không kể.
Nói nhưng, vâng. Mà chị Nguyệt Ánh rất là gọi là sâu sắc khi nhận ra cái điều đó. Phương Hoa cũng không chưa đọc thơ này kỹ, nguyên quả cái ra thơ thì đúng. Chị Nguyệt Ánh nói đúng khi mà nói là được cái người vợ nó có rất là nhiều những cái tính không tốt như vậy đó.
Yeah.
Thế nhưng mà cũng phải xét mình một phần đó là bởi vì anh viết thơ cho nên anh đâu kể những cái tính của anh.
Yeah.
Cho nên mình không nghe được hai chiều, phải không ạ?
Yeah.
Thành ra anh cũng phải xét lại mình thật. Cái điều đó Phương Hoa cũng
cái chi tiết
đó rất là quan trọng.
Chi tiết là người đàn bà này dẫn ba đứa con đi biệt tâm biệt tích, tức là anh không biết gì về tin tức vợ con này.
Vâng. Cái đôi lúc anh xử sự có thể là có cái sự hành hung hay là vâng. thô bạo với người vợ chăng thì mình không biết được. Thành ra nếu quả thật anh có những cái khuyết điểm mà chị Nguyệt Ánh vừa mới nói đấy,
yeah.
thì anh phải xét lại con người anh. Anh phải sống thành một người thánh thiện bình thường hơn yeah. thì mới được.
Với lại trong mười mấy năm sống chung với nhau đó, từ lúc chưa có con cho đến lúc có đứa con thứ nhất, đứa con thứ hai, rồi người vợ bỏ đi trở về và có đứa con thứ ba đó, anh không hề nhắc tới cái việc mà làm cho vợ anh chính thức thành người vợ của anh có hôn thú hẳn hoi. Trước sau hai người sống chung với nhau vẫn là không có hôn thú, chị Phương Hoa.
Vâng.
Tại sao vậy? Anh đợi chờ gì ở vợ anh mà không cho cô ấy là một cái tên gọi chính thức là vợ của ông Nguyễn Toàn, và để cho cô ấy sống dứt dơ dứt dữ như một cái người girlfriend. Tuy rằng trước pháp luật á, có hôn thú hay không không phải là việc khác biệt nhiều. Cho đến hôm nay cô ấy bỏ đi chỉ là việc cô ấy không đưa anh ra tòa ly dị thôi. Nghĩa là không có hung thú để xé đi. Nhưng mà cô ấy vẫn là vợ anh trước xã hội và trước pháp luật. Anh chưa hề chính thức quá cho bà ấy. Anh cũng chưa hề nói về những đứa con mang họ của ai. Nhưng mà Nguyệt Ánh đoán thấy rằng ở trong cái chỗ nhỏ nhặt đó nó có một cái lý do nào lớn lao. Hoặc là anh vì tuổi trẻ không có được hạnh phúc cho nên anh đã nghi ngờ tất cả mọi người và nghi ngờ luôn người chung sống với mình. Mười mấy năm trời không chính thức quá cho người ta để người ta ra đi. Lần thứ nhất trở về, lần thứ hai không trở về thì cũng không cần nhờ anh ra pháp luật xé hôn thú, cũng không cần tới anh cấp dưỡng cho các con. Thành ra anh có cái khuyết điểm gì đó mà Nguyễn Ánh nghĩ rằng dưới mắt những người đàn bà như vợ anh, hay là đa số những người đàn bà ở cái tuổi mà có thể lập gia đình với anh là một khuyết điểm rất lớn. Cho nên người vợ này đã đối xử như vậy với anh tới hai lần, mà người khác rồi Nguyễn Ánh sợ cũng đối xử với anh như vậy thôi. Cho nên anh phải xét lại và cái điều nào người đàn bà cần ở người chồng, người bạn trai của mình, anh nên làm chứ không nên lơ là bỏ quên đi như anh đã đối xử với người thứ nhất.
Vâng, thưa vậy không hiểu rằng là anh đã hài lòng với cái câu hỏi là tôi phải làm gì cho nửa cuộc đời còn lại. Thì nếu mà theo đúng như câu trả lời của chị Nguyễn Ánh đó thì anh phải làm hai phần. Phần thứ nhất về cái bản thân con người,
sửa lại mình,
và phần thứ hai là anh phải hướng tới tương lai. Và đồng thời anh cũng phải nhắm cái đối tượng của mình, nó phải hợp với cái mình, anh không thì nó mới có thể lâu dài. Đôi lúc cái sự mất cân bằng giữa hai vợ chồng về bất cứ một cái khía cạnh nào đó, nó cũng sẽ không có đem hạnh phúc lâu dài được. Thì mong rằng về đấy chỉ là một cái lời nói gọi là một cách chung chung, bởi vì nói thì nói nhưng mà trong thơ nó có rất là nhiều những cái chi tiết trong cuộc sống. Mà thật sự đó là cái chìa khóa để mở ra cái cuộc đời.
Yeah.
Tại sao nó có vẻ nhiều đau thương của anh đó thì chúng tôi không biết hết được. Bởi vì giả như chúng tôi có thể nói chuyện trực tiếp được với vợ anh, có khi nó sẽ sáng tỏ vấn đề nhiều hơn.
Yeah.
Thì mong rằng là anh cũng thông cảm cho cái câu trả lời. Nó không thể nào mà nó thật như là 1 với 2 với 3 được, mà nó phải theo cái hoàn cảnh của cái bản chất con người anh, cũng như là cái đối tượng của anh, để mà anh sẽ biết làm gì cho tương lai. Nhưng mà chắc chắn chấp nối lại cái cuộc sống với người vợ cũ và ba đứa con thì chắc chắn là sẽ không có đưa đến một cái tốt đẹp nào hơn.
Bây giờ còn những phút cuối cùng để trả lời cho anh Toàn đó, thì Nguyệt Ánh xin phép chị Phương Hoa để nói riêng với anh Toàn. Anh Toàn, tuy rằng ở đây Nguyệt Ánh xưng tên, nhưng mà đối với anh đó, Nguyệt Ánh coi như là một người con cháu trong gia đình. Tại vì anh cũng còn thua tuổi con của Nguyệt Ánh, cho nên tôi có lời này để nói riêng với anh Toàn. là dù dĩ vãng anh có thế nào đi nữa đó, anh cũng phải quên đi. Dĩ vãng là một những thứ mà chúng ta góp nhặt lại để làm kinh nghiệm cho tương lai, chứ anh không thể căn cứ vào cái dĩ vãng mồ côi bất hạnh của mình hay là sống trong một gia đình theo chế độ cộng sản để nói rằng vì như vậy mà tôi ngày hôm nay tôi như thế này, tôi như thế kia. Anh đã 35 tuổi rồi, tức là tuổi thành nhân rồi. Người ta nói người con trai 30 tuổi là đã lập thân được rồi. Anh đã qua tuổi đó, thành ra anh không thể đổ lỗi cho quá khứ. Tất cả do bản thân anh, do tính tình anh mà ra. Cho nên anh không thể nói rằng ở dĩ vãng tôi như vậy, cho nên tôi ngày nay như thế này. Không được, anh phải bỏ đi. Bây giờ anh phải là một người tự chủ, tự mình đi tới tương lai để lập thân chính mình. Và dĩ vãng chỉ còn là những kỷ niệm, chỉ còn là những kinh nghiệm, chứ không thể nói là do đó mà tôi như thế này. Chẳng hạn như một đứa trẻ mà sinh ra trong gia đình mà bố mẹ ly dị đó, cũng không thể đem cái chuyện đó suốt đời nói là bố mẹ tôi ly dị, tôi bị ảnh hưởng cho nên sau này tôi thành kẻ sát nhân được. Anh phải tự chủ. Và đừng nên đem cái gì dĩ dãn làm bình phong để che đậy những gì mà anh cảm thấy rằng anh không làm đúng trong cuộc đời hiện tại. Anh phải làm đúng tại vì anh là cái người thành nhân. Anh đã thành công trong sự nghiệp và anh phải là thành nhân, tức là một người thật sự là một con người lương thiện để người xung quanh xã hội đó coi trọng anh. Chính bản thân anh coi trọng anh và sau này đó, vợ con anh sẽ kính trọng anh. Thì cái điều đó là chính do anh làm chứ không phải do dĩ dãn anh làm ra.
Vâng, cảm ơn chị Nguyễn Ánh đã trả lời rất là đầy đủ cho ông Toàn Nguyễn với một cái thơ rất là dài. Và cũng vì vậy cho nên hôm nay chúng tôi chỉ có thể đủ thời giờ để trả lời có một lá thư của ông Toàn mà thôi. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Có Những Niềm Duyên Kỳ tới. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và quý vị tiếp tục nghe đài VOVN và gửi thư về cho chương trình Có Những Niềm Duyên qua địa chỉ 2900 đường Travis, phòng chữ A, Houston, Texas 77006. Hoặc quý vị có thể gửi thư cho chúng tôi qua email như là giống như anh Toàn gửi, tức là viết về địa chỉ vovnradio@yahoo.com. Xin cảm ơn quý vị.